Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017. Ngay trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng này, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có buổi điều trần về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam.
Gia đình của em, ba mẹ em rất là sợ, ủy quyền lại cho em, đòi công lý cho em của em, mà em quyết tâm đòi lại cái công lý của em chết qua như vậy.
Đó là bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ruột của ông Nguyễn Hữu Tấn, một người theo đạo Hòa Hảo vừa chết tại trại tạm giam tỉnh Vĩnh Long gần đây. Anh Vũ sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, Mỹ vừa giao lại 6 tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam nhằm giúp xây dựng mối quan hệ hợp tác an ninh song phương. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm thứ Hai tại một buổi hòa nhạc của ngôi sao nhạc pop Ariana Grande, người Mỹ ở Manchester, Anh Quốc, giết chết ít nhất 22 người và làm hàng chục người khác bị thương. Nhóm khủng bố nói, một chiến sĩ của Vương quốc Hồi giáo đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào thành phần mà IS miêu tả là quân thập tự chinh. Cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, một giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói hiện vẫn chưa rõ liệu có phải nhà nước Hồi giáo thực sự đứng sau vụ tấn công này hay không. Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats nói với Quốc hội rằng nhóm cực đoan thường xuyên lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố. Cảnh sát Anh dẫn lời các nhà điều tra nói họ tin rằng hung thủ đã mang theo một thiết bị nổ tự chế mà hắn kích nổ, khiến hắn ta chết tại chỗ. Vụ nổ còn gây thương tích cho ít nhất 59 người. Thủ tướng Theresa May nói cảnh sát và các giới chức an ninh tin rằng họ đã nhận diện được kẻ tấn công nhưng chưa sẵn sàng xác nhận công khai. Trên trang Twitter, cảnh sát Anh cho biết đã bắt một người đàn ông 23 tuổi ở Nam Manchester liên quan đến vụ tấn công, nhưng không cho biết nghi phạm liên quan như thế nào. Vụ nổ xảy ra vào cuối buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande tại sân vận động Manchester có sức chứa 21.000 người. Viết trên trang Twitter sau vụ nổ, ngôi sao Grande nói, từ tận đáy lòng, tôi lấy làm tiếc, rất tiếc, không có lời nói nào để diễn tả hết nỗi đau. Thủ tướng May nói vụ nổ đã được định giờ để gây đổ máu tối đa nhắm vào những người trẻ trong xã hội chúng ta với những tính toán lạnh lùng. Bà cho biết nhiều người đang được điều trị tại các bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch.
Từ khi báo chí Tòa Bạch Ốc hôm 23 tháng 3 ra thông cáo, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 31 tháng 5. Thông cáo Tòa Bạch Ốc nêu, Tổng thống Donald Trump mong muốn thảo luận về các biện pháp tăng cường mối quan hệ song phương và tăng cường hợp tác khu vực dưới một trong những đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á. Cũng trong ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Thông tấn xã Việt Nam nêu nhận lời mời của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017. Ngay trước khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang Hoa Kỳ gặp Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng này, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ mở một cuộc điều trần vào ngày 25 tháng 5 về tình hình vi phạm tự do tôn giáo nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam. Dân biểu Christopher Smith thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện bang New Jersey cho biết lý do điều trần trong một thông cáo. chính quyền Cộng sản Việt Nam giới hạn tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vừa khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia quan tâm đặc biệt CPC. Dân biểu Smith nói khi Thủ tướng Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ có một cơ hội để khẳng định người dân Hoa Kỳ sẽ không tài trợ việc đàn áp nghiêm trọng các nhóm tôn giáo, các nhà tranh đấu dân chủ, các blogger và các nhà báo. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch PBSOS Nguyễn Đình Thắng cho biết chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, một tín đồ hòa hảo chết trong khi bị tạm giam ở Vĩnh Long, sẽ từ thành phố Atlanta bang Georgia tới Washington dự buổi điều trần này. Chị Mỹ Phượng định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1999, cho VOA biết chị và chồng sẽ có mặt ở thủ đô Washington vào ngày 25 tháng 5 để dự buổi điều trần do các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức. Chị Phượng cho biết sẽ cố gắng đòi công lý cho người em đã chết oan tại đồn công an tỉnh Vĩnh Long hôm 3 tháng 5.
Em rất lo lắng cho gia đình của em sống trong cái sự mà đe dọa một người anh, một người em gặp tình trạng rất là nguy hiểm. Gia đình của em, ba mẹ em rất là sợ ủy quyền lại cho em, đòi công lý cho em của em, mà em quyết tâm đòi lại cái công lý của em chết qua như vậy. Tại vì gia đình của em rất là sợ hãi, không có dám lên tiếng nói gì hết á.
Chị Mỹ Phượng nói trong những tuần qua, gia đình ở Vĩnh Long đã bị công an áp lực và đe dọa nặng nề như tịch thu tất cả các điện thoại có thể lưu trữ chứng cứ, đi ngược với lời giải thích của công an về cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn. Theo chị Phượng, chính quyền còn đe dọa sẽ bắt giam anh trai và em trai của anh Tấn. Trước đó, anh Nguyễn Hữu Tài, em trai của anh Tấn, nói với VOA Việt ngữ rằng gia đình không tin anh Nguyễn Hữu Tấn, người bị tạm giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, chết do tự cắt vào cổ. Anh Trần Thanh Hùng, chồng của chị Phượng, nói với VOA Việt ngữ rằng công an tỉnh Vĩnh Long đã chiếu cho gia đình xem hai đoạn video khác nhau. Theo đó, công an cho rằng người cầm dao tự sát là anh Nguyễn Hữu Tấn. Anh Hùng nói rõ sự khác biệt giữa video chiếu ngày 3 tháng 5 với video chiếu ngày 6 tháng 5 như sau.
Cái lần đầu tiên mà ông già đến đồn công an mà công an cho cái nhìn thấy cái video á, thì con dao cầm bên tay trái, hai cái tay không có bị cầm, mà mặt đầu tù chỉ thấy nhăn dai vớt qua thôi, mà cầm cái dao đặt hai ba cái vậy thôi đó, rồi té xuống. Rồi cái video mà họ đem ra chiếu đó lần thứ hai á, là nó khác cái video lần thứ nhất ông già thấy đó. Lần thứ hai cái video là hai cái tay, thằng em tay em bị cầm, mà cầm cái dao là gạch qua gạch lại, là gạch mười mấy lần.
Cũng theo anh Hùng, thông qua một nhà sư ở cùng chùa, công an địa phương đã gây áp lực với cha của anh Tấn là một tu sĩ theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, phải chấp nhận những lời giải thích là anh Tấn đã dùng dao rọc giấy để tự cắt cổ cho đến chết trong đồn công an ngày 3 tháng 5. Truyền thông trong nước đưa tin rằng ngày 6 tháng 5, công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình làm việc giữa cán bộ công an điều tra dưới Nguyễn Hữu Tấn và hành động tự sát của anh Nguyễn Hữu Tấn tại phòng hỏi cung của trại giam công an tỉnh. Báo Vietnamnet nói rằng sau khi xem đoạn phim trên, người thân, cha ruột và vợ của anh Nguyễn Hữu Tấn cùng các vị chức sắc, chức việc, các tín đồ tôn giáo, đoàn thể và người dân địa phương đã công nhận việc anh Nguyễn Hữu Tấn tự sát là đúng sự thật. Còn những thông tin khác trên các trang mạng xã hội hiện nay là bịa đặt, vu khống. Thông cáo của dân biểu Christmas cho biết khi tham gia buổi điều trần tại Hạ viện còn có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch tổ chức phi chính phủ PPSOS, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch tổ chức yểm trợ cao trào nhân bản, và ông Tay Kuma, giám đốc phân ban quốc tế của ân xá quốc tế. Theo trang mạng Mạch Sống Media, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sẽ trình bày về các hành vi đàn áp nhắm vào các cộng đồng Phật giáo Thống Nhất và Phật giáo Khmer Krum, các hội thánh Tin Lành Tây Nguyên, Tin Lành Hơ Mon, Sứ đạo Công giáo Đông Yên Cồn Dầu, cộng đồng Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo Độc Lập.
Hoa Kỳ vừa giao lại 6 tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam nhằm giúp xây dựng mối quan hệ hợp tác an ninh song phương. Reuters dẫn lời đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết trong một thông báo hôm thứ Ba. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng bày tỏ hy vọng sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam sau khi chính phủ Mỹ thời Tổng thống Barack Obama củng cố nền tảng quan hệ Mỹ-Việt trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Thông báo cho biết các tàu tuần tra chuyển giao cho Việt Nam được bao gồm trong một bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng thông qua năm 2011, sẽ giúp Việt Nam trong công tác tuần tra và thực thi luật pháp trên các vùng duyên hải. Thông báo nói thêm rằng, giao lại các tàu tuần duyên cho Việt Nam sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thực thi luật pháp hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo khác trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Reuters dẫn lời Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osiris nói, sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai phụ thuộc vào một môi trường hàng hải ổn định và hòa bình. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cũng hưởng lợi từ sự ổn định trong khu vực. Việt Nam trở thành đối thủ chính của Trung Quốc trên tuyến hàng hải giàu tài nguyên ở Biển Đông, nhất là từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thay đổi chính sách để trở nên mềm mỏng hơn với Bắc Kinh.
Quân đội Hàn Quốc hôm 23 tháng 5 đã bắn hơn 90 phát đạn vào một vật thể bay nghi ngờ là của Bắc Triều Tiên. Sự cố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang lên cao về cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng, đã bị cộng đồng quốc tế lên án và cả Bắc Kinh cũng lên tiếng cảnh báo. Quân đội Hàn Quốc nói vẫn chưa xác định được vật thể bay là gì, nhưng hãng tin Yonhap nói đây có thể là một máy bay không người lái. Quân đội Hàn Quốc không cho biết liệu vật thể bay có thể bị trúng đạn hay không, nhưng vật thể này đã biến mất khỏi màn hình radar. Bắc Triều Tiên trước đây từng đưa máy bay không người lái vào không phận Hàn Quốc. Một số trong đó đã bị rơi. Hồi tháng 1 năm 2016, Hàn Quốc bắn cảnh báo vào một máy bay không người lái, buộc chiếc máy bay này bay ngược trở lại. Hành động của Hàn Quốc hôm thứ Ba diễn ra giữa lúc căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo do miền Bắc thực hiện hôm Chủ nhật. Bình Nhưỡng nói vụ thử nghiệm này chứng minh những tiến bộ trong chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của họ, hướng nhắm bắn tới các mục tiêu trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã cố thuyết phục Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên, hãy làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Bắc Triều Tiên, vốn đã thực hiện hàng chục vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hai quả bom hạt nhân từ đầu năm ngoái, bất chấp nghị quyết và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Bắc Triều Tiên không hề giấu giếm kế hoạch phát triển tên lửa có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng bỏ ngoài tai những lời kêu gọi, kể cả từ Trung Quốc, đòi họ ngừng phát triển vũ khí, nói rằng chương trình này là cần thiết để chống lại âm mưu xâm lược của Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai, Bắc Triều Tiên nói vụ phóng thử hôm Chủ nhật đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật cho phép sản xuất đại trà tên lửa mà nước này gọi là Pungguk-song-2. Đây là vụ thử nghiệm thứ hai của Bắc Triều Tiên trong vòng một tuần. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất và bày tỏ lo ngại về hành vi của Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an cho biết sẽ mở họp kín trong ngày thứ Ba. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba 23 tháng 5 tuyên bố các lãnh đạo của cả Israel và Palestine đều sẵn sàng tiến đến hòa bình. Tổng thống Trump phát biểu như vậy bên cạnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bài diễn văn đọc tại Bảo tàng Viện Israel. Ông Trump đã họp với ông Netanyahu hôm thứ Hai và sáng thứ Ba, ông họp lại với Thủ tướng Israel sau chuyến thăm ngắn đến bờ Tây để họp với Tổng thống của thẩm quyền Palestine Mahmoud Abbas trong một giờ đồng hồ. Trong bài phát biểu ở Bảo tàng Viện Israel trước khi ông lên đường sang Rome, Tổng thống Trump nói, chúng tôi biết hòa bình có thể đạt được nếu chúng ta đặt sang một bên nỗi đau và những bất đồng trong quá khứ và cùng cam kết giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng đã kéo dài gần nửa thế kỷ nay. Và ông nói thêm rằng người Israel và Palestine có thể đạt được thỏa thuận. Không có một đề cập cụ thể nào trong phát biểu của Tổng thống Trump ở Israel về vấn đề chiếm đóng hay giải pháp hai nước, hai vấn đề gây ách tắc đối với người Palestine. Ông Aaron David Miller, một cựu thương thuyết gia Mỹ về Trung Đông dưới thời chính quyền của Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ, viết trên Twitter, thật là khó hiểu. Chưa một Tổng thống Mỹ nào bày tỏ tin tưởng về một hòa ước để kết thúc cuộc xung đột cao như vậy, với quá ít tiềm năng thành công như vậy. Sáng thứ Ba, khi phát biểu bên cạnh Tổng thống Trump ở Bethlehem, Tổng thống của Thẩm quyền Palestine Mahmoud Abbas nói rằng vấn đề cốt lõi của người Palestine là việc chiếm đóng của Israel, các khu định cư Do Thái và Israel không công nhận Palestine. Ông Abbas nói thêm, vấn đề không phải là Do Thái giáo nhưng là việc chiếm đóng. Ông Abbas, người đang mất đi sự ủng hộ chính trị trong khối cử tri, lặp lại tuyên bố sẵn sàng chấp nhận giải pháp hai nhà nước và ranh giới năm 1967. Ông Trump, tại Bethlehem, thề quyết sẽ làm mọi thứ có thể để mang lại hòa bình cho Trung Đông, lặp lại quan điểm của nhiều người tiền nhiệm cũng đã từng nỗ lực và không đạt được mục tiêu. Nỗ lực của Tổng thống Trump điều giải một hòa ước bắt đầu từ khi ông mới lên cầm quyền đã bị chi phối bởi bão tố chính trị ở Mỹ, mà một phần nguyên nhân là do những phát biểu của chính ông Trump. Tổng thống Mỹ đến Israel hôm thứ Hai sau khi đi thăm Ả Rập Xê Út 2 ngày. Tại đó, ông được Vương quốc Salman bảo đảm rằng Ả Rập Xê Út mong muốn hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Trong phát biểu hôm thứ Hai, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng chuyện đó không đơn giản, nhưng ông cũng bày tỏ lạc quan thận trọng, rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được hy vọng thực sự về một sự thay đổi. Tại tư dinh của Thủ tướng vào chiều tối thứ Hai, ông Trump đã ca ngợi ông Netanyahu, người đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2015, nhờ đã tích cực làm việc cho vấn đề này. Điều đó không đơn giản, Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng bất cứ cách thức nào có thể, cần phải có hoài bão lớn. Tình trạng của Jerusalem, nơi cả người Israel lẫn người Palestine đều tuyên bố là thủ đô của mình, cũng là một vấn đề phức tạp, cần phải có giải pháp. Thẩm quyền Palestine kiểm soát khu bờ Tây và đặt trụ sở tại Ramallah. Nhóm nổi dậy Hamas kiểm soát dải Gaza. Hamas nói vị Tổng thống xem họ là một tổ chức khủng bố cho thấy Tổng thống Mỹ không phải là một người công tâm điều giải cho hòa bình. Tổng thống Mỹ thứ Tư sẽ gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican, tô đậm cho nỗ lực của ông Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến vùng đất của ba tôn giáo của các hậu duệ của tổ phụ Abraham. Tổng thống Trump theo dự liệu sẽ gặp gỡ với Tổng thống và Thủ tướng Italy trước khi ông lên đường sang Brussels vào thứ Năm. Tại Mỹ, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ phát biểu tại trụ sở mới của NATO, giữa lúc các thành viên NATO lo ngại về cam kết của ông Trump với tổ chức này. Thứ Sáu và thứ Bảy, Tổng thống Trump trở lại đảo Sicily của Italy để dự hội nghị thượng đỉnh G7.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Những khu xóm sót lại còn nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Mosul có thể là những mục tiêu khó nhất để tái chiếm giữa lúc nhà nước Hồi giáo quyết chiến để giữ những gì còn lại của vùng từng là cứ địa chủ yếu của họ trong gần 3 năm nay. Các lực lượng Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã chiến đấu để tái chiếm Mosul từ tháng 10 năm ngoái. Chiến dịch Mosul đã bị chậm lại vì sự hiện diện của thường dân trong thành phố. Tuy nhiên, bất chấp trận chiến trong những ngày tới sẽ diễn ra ác liệt, các giới chức Iraq và giới quan sát đều vững tin vào thắng lợi trước mắt. Theo tường trình của Zlatisa Hawk từ Washington, máy bay không người lái do cảnh sát liên bang Iraq điều khiển hôm Chủ nhật vừa rồi đã oanh tạc trúng mục tiêu nơi mà theo các giới chức Iraq đã được nhà nước Hồi giáo dùng làm kho chứa đạn ở phía tây Mosul. Những đoạn phim quay cảnh nhiều gia đình sơ tán ra khỏi quận Tammuz và nhập đoàn với hàng trăm ngàn người dân khác bị buộc phải rời cư khỏi khu vực này. Tính từ tháng 2 năm nay, nhiều chiến binh nhà nước Hồi giáo đã trà trộn ăn sâu bám rễ giữa thường dân và thường dùng họ làm bia đỡ đạn. Một sĩ quan Iraq thuộc đơn vị chống khủng bố nói.
Hôm nay chúng tôi tập trung vào mục tiêu giải phóng hàng trăm gia đình, đồng thời đảm bảo an ninh cho các tuyến đường hầu di chuyển họ ra khỏi tuyến đầu.
Một cư dân chạy thoát khỏi nhà nước Hồi giáo bày tỏ niềm hân hoan của họ.
Chúng tôi không có lương thực, không có nước uống, nhưng tôi vui mừng lắm.
Nhưng một người đàn ông 70 tuổi đã từ chối không chịu bỏ nhà ra đi cùng với các thành viên trong gia đình. Ông Muafak Al-Obadi nói.
Tôi tin ở số mệnh. Hôm qua đạn dược bắn như mưa, rồi các binh sĩ tới nói với tôi rằng họ muốn tiến quân, nhưng họ lo lắng cho số phận của tôi. Tôi bảo họ, tôi sẽ tới trước cả các anh. Tôi tin vào Thượng Đế.
Nhà nước Hồi giáo còn dùng những kẻ đánh bom tự sát để cản đà tiến của các lực lượng chính phủ. Một binh sĩ Iraq đã chặn đứng được một vụ đánh bom tự sát bằng chiếc xe ủi của anh. Anh nói.
Kẻ đánh bom tự sát xông ra từ một con lộ nhỏ. Hắn ta không biết nên đi về hướng nào. Chúng tôi giáp mặt nhau. Anh ta định chạy ngược trở lại cho nên tôi cản đường anh ta. Rồi anh ta kích nổ bom tự sát.
Nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 8 km2 ở Tây Mosul, kể cả khu phố cổ, nơi mà các con đường chật hẹp làm cho giao tranh càng thêm phức tạp. Mặc dù vậy, một đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai vừa qua khẳng định với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Mosul có thể được giải phóng vào bất cứ lúc nào. Ông Ian Kubis, đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề Iraq, phát biểu.
The days of the so-called ISIL caliphate in Iraq are numbered.
Ngày tàn của nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo đã đến. Nhờ vào lòng quả cảm và tinh thần yêu nước của các lực lượng an ninh Iraq, kể cả của các lực lượng huy động nhân dân, lực lượng dân quân người Kurd, Peshmerga và các tình nguyện viên đến từ các bộ tộc cũng như sức chịu đựng dẻo dai của nhân dân Iraq.
Người dân thường Iraq đã phải trải qua một cái giá rất đắt cho thắng lợi quân sự này. Hãng tin Reuters tường thuật rằng gần 660.000 người đã bị buộc phải rời nhà cửa ở Mosul từ khi chiến dịch khởi sự. Gần nửa triệu người trong số đó là cư dân vùng Tây Mosul.
Cảnh sát Brazil hôm thứ Ba cho biết họ đã bắt giữ một phụ tá tổng thống và hai cựu thống đốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về vận động trường tốn kém nhất của World Cup 2014. Đây được xem là thêm một cú giáng mạnh chính trị khác nữa đối với nhà cầm quyền Brazil, tăng thêm áp lực đối với tổng thống Michel Temer. Theo tin Reuters, cố vấn đặc biệt trong nội các của tổng thống Temer, Tadeu Filippelli, hai cựu giám đốc liên bang, ông José Roberto Arruda và Anaclo Quiroz, bị bắt vào sáng sớm hôm thứ Ba 23 tháng 5. Dinh Tổng thống không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Phe công tố và cảnh sát cho biết chi tiết tân trang sân vận động Brasilia để phục vụ World Cup 2014 lên tới gần 460 triệu đô la, gồm nhiều hóa đơn với giá thanh toán được nâng cao bất thường, theo hồ sơ kiểm toán. Theo Ủy ban World Cup, đây là sân vận động đắt tiền nhất thế giới sau sân vận động Wembley ở London. Tổng thống Brazil tiếp tục cưỡng lại lời kêu gọi đòi ông từ chức sau khi bản ghi âm một mẫu đối thoại được công khai, trong đó Tổng thống Temer dường như đồng thuận về việc dùng tiền bịt miệng một nhà lập pháp bị bỏ tù trong cuộc điều tra về một vụ án tham nhũng khác. Cuộc điều tra đó liên quan đến một vụ điều tra về nạn hối lộ và nhận hối lộ tại công ty dầu khí quốc doanh Petrobras. Cuộc điều tra này đã dẫn đến việc lật đổ cựu Tổng thống Dilma Rousseff hồi năm ngoái, đẩy hàng chục chính trị gia cấp cao và doanh nghiệp vào nhà tù. Brazil không có đội bóng nào nằm trong hàng đầu của giải đấu quốc gia, vì vậy sân vận động 72.800 chỗ ngồi này hầu như không bao giờ hết chỗ, ngay cả khi các cuộc tranh tài diễn ra tại đây.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại Ả Rập Xê Út, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Donald Trump kể từ khi nhậm chức. Ông kêu gọi thế giới Hồi giáo kiên quyết đánh bại chủ nghĩa khủng bố và nghiền nát ý thức hệ thúc đẩy chủ nghĩa này. Tổng thống Trump nói, trên tất cả chúng ta phải đoàn kết theo đuổi mục đích vượt trội hơn những việc khác. Mục đích đó là đáp ứng thử thách lớn nhất trong lịch sử, đó là chế ngự chủ nghĩa khủng bố và đánh bại các lực lượng khủng bố tại bất cứ thời điểm nào. Cuộc chiến chống khủng bố không phải là một cuộc chiến giữa những tín ngưỡng khác nhau, giáo phái khác nhau hay những nền văn minh khác nhau. Tổng thống Trump nói, cuộc chiến này là cuộc chiến giữa những tội ác dã man tìm cách phá hủy hoàn toàn mạng sống con người và những người tử tế. Tất cả nhân danh tôn giáo, đây là một trận chiến giữa thiện và ác. Tuy nhiên cuộc chiến này chỉ có thể thắng được nếu mọi người làm phần vụ của mình. Tổng thống Trump nói, việc đầu tiên trong nỗ lực chung này là quốc gia của quý vị phải không cho chiến binh của ác quỷ chiếm lãnh thổ của quý vị. Mỗi quốc gia trong vùng có nghĩa vụ tuyệt đối là đảm bảo các phần tử khủng bố không có nơi an toàn nào cả, Tổng thống Trump nói. Đẩy chúng ra khỏi mọi nơi, đẩy chúng ra khỏi những nơi thờ phượng của quý vị, đẩy chúng ra khỏi cộng đồng của quý vị, đẩy chúng ra khỏi đất thánh của quý vị và tống xuất chúng ra khỏi quả đất này. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Hồi giáo phải đoàn kết chống lại việc giết hại những người Hồi giáo vô tội, chống lại việc áp chế phụ nữ, chống lại việc xử tử người Do Thái và việc sát hại cơ đốc nhân. Tổng thống Trump thúc đẩy các nhà lãnh đạo tôn giáo phải làm rõ là chủ nghĩa dã man không mang lại chiến thắng cho các ngươi. Trung thành với điều ác sẽ không mang lại phẩm giá cho các ngươi. Nếu các ngươi chọn con đường khủng bố, cuộc sống của các ngươi sẽ trống rỗng, đời sống của các ngươi sẽ ngắn ngủi và linh hồn của các ngươi sẽ xuống hỏa ngục đời đời. Trong nhiều thế kỷ, Trung Đông là quê hương của cơ đốc nhân, người Hồi giáo và người Do Thái giáo sống cạnh nhau. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta phải có lòng khoan dung, tôn trọng lẫn nhau và làm cho vùng này trở thành một nơi mọi người nam cũng như nữ, bất kể tín ngưỡng và sắc tộc, có thể vui hưởng cuộc sống trong phẩm giá và hy vọng.
Quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp trực tiếp với luật sư Tiến Phạm về các vấn đề di trú Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ. Chương trình được sự cộng tác và giúp đỡ thường xuyên của luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Ông là một người kỳ cựu lâu năm, có vài chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú ở Mỹ. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại với studio hôm nay.
Xin chào cô Trà My và xin chào quý khán thính giả của Đài VOA.
Vâng, trong những thời gian vừa qua, trong các chương trình hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ thì mình đã bắt đầu với những cái dạng là thị thực nhập cảnh Mỹ định cư, theo diện lao động phổ thông, rồi theo diện đầu tư Mỹ, vân vân, là mình bắt đầu từ EB5, EB3, và ngày hôm nay theo một dạng mới, Trâm My muốn xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là visa định cư Mỹ EB2. Thưa luật sư, là trước khi bắt đầu có chương trình này đó thì xin ông vui lòng giới thiệu một đôi chút về EB2, tại vì mình nói về visa lao động phổ thông EB3 rồi, bây giờ lại thêm EB2 cũng lao động nữa, thì không biết là nó khác nhau như thế nào, xin ông giới thiệu khái quát về cái dạng visa này.
Đó. Nhưng mà hôm trước, lần trước mình không có thời giờ trả lời những câu hỏi đó, thì không biết là lần này cô có câu hỏi nào về EB3
không? Mình vẫn còn một số câu hỏi nợ lại. Dạ, trong mình sẽ gửi đến quý vị và luật sư những cái câu hỏi đó sau cái chương trình EB2 ngày hôm nay.
Thì EB2 thì cũng là một cái diện mà nó gọi là EB, tức là Employment Base, căn cứ trên việc làm.
Vâng.
Thì họ chia làm nhiều diện khác nhau, nhưng riêng EB2 này đấy, là nó có một cái số đòi hỏi khác nhau.
Vâng.
Đối với lại cái EB3 là cái diện lao động phổ thông.
Vâng.
Cái này chỉ dành cho những người có những cái bằng đại học hoặc cao hơn bằng đại học, những cái bằng hậu đại học.
Vâng.
Thí dụ như là những bằng cấp từ Master hay PhD trở lên.
Vâng.
Hoặc là những người có những cái khả năng gọi là khả năng đặc biệt, tức là exceptional ability trong ngành nghề mình. Và nếu cái người nào mà lại có mang lại cái lợi ích cho nước Mỹ nữa thì cũng có thể mà xin được vào nước Mỹ này.
Dạ vâng. Như vậy thì luật sư nói là cái EB2 này chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, hoặc là có những cái kỹ năng rất đặc biệt mà nước Mỹ kiếm không ra những cái dạng lao động đó, mới được cái dạng visa EB2 thường xuyên.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Nhưng mà xin ông giới thiệu rõ hơn những cái kỹ năng đặc biệt đó, nó là những kỹ năng về học thuật hay là những kỹ năng về nghề như thế nào ạ? Cụ thể ra sao?
Vâng, thì cụ thể này là cái EB2 này nó lại chia làm 3 loại khác nhau. Cái loại thứ nhất là dành cho những cái người mà tôi vừa nói là có bằng cấp cao hậu đại học.
Vâng.
Thí dụ như là những người có bằng Master, PhD. Còn nếu mà người nào chỉ có bằng đại học 4 năm cử nhân thì người đó phải cộng thêm là ít nhất là 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong cái ngành đặc biệt của mình.
Vâng.
Cái loại thứ hai là cái loại mà có những cái khả năng chuyên môn đặc biệt về các lĩnh vực từ khoa học, nghệ thuật, thương mại. Tức là tất cả những ngành nghề thể thao đều có thể hết. Nếu người đó có những cái mà họ gọi là exceptional ability. Cái chữ exceptional ability này ấy, thì nó không mô tả một cách rõ ràng, định nghĩa thật rõ ràng. Cái nhiệm vụ của người xin là phải chứng minh mình có cái exceptional ability đó.
Vâng.
Vâng.
Và như lần trước mình nói EB3 đó, là nó tùy thuộc vào nhu cầu bên đây. Tức là những người chủ ở Mỹ muốn tìm kiếm những cái dạng lao động đặc biệt để phù hợp với cái nhu cầu của họ. Thì với EB2, những cái ứng viên đó có cần phải kiếm những cái nhu cầu đặc biệt, và người bảo lãnh từ bên đây tìm kiếm tới mình và đôi bên có cái sự phù hợp về nhu cầu lẫn đáp ứng thì mới được hay không? Hay là có thể tự mình đi kiếm, tìm những cái nơi?
Vâng. Cái này nó cũng giống như là cái EB3 mình nói. Tức là đầu tiên là phải có một người mời mình làm việc. Tức là có một người bảo trợ mình, sponsor. Người đó là người nộp đơn. Và cái thứ hai, trong những cái đòi hỏi để được cái diện EB2 này, thì họ cũng lại phải qua một cái tiến trình giống như lần trước. Tức là phải qua một cái chặng gọi là xin cái chứng chỉ lao động. Và chứng chỉ lao động luôn luôn là một cái khâu phức tạp và tốn kém thời gian nhất. Gọi là phức tạp là bởi vì nó qua rất nhiều những cái thủ tục khác nhau. Như thí dụ như là cái người chủ đó phải nghiên cứu để biết là cái ngành nghề mình làm đó, trong đúng theo cái luật lao động là nó đòi hỏi những cái kỹ năng gì, cái tiền lương nó là bao nhiêu, cái thời gian huấn luyện phải là bao nhiêu. Rồi sau đó người đó lại phải đăng báo để tuyển người. Và trong một thời gian 30 ngày nếu mà không có ai trong nước Mỹ này, người Mỹ hoặc người có thẻ xanh mà phù hợp với những cái đòi hỏi điều kiện đó thì người đó mới được quyền mời từ ngoại quốc vào.
Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là EB2 và EB3 là hai dạng visa mà chủ lao động ở đây, chủ thuê mướn lao động ở đây có nhu cầu và vươn ra những cái nước, những cái thị trường khác tìm kiếm.
Vâng,
với
đúng
EB3 thì đó là những cái lao động tay nghề phổ thông, kỹ năng. Còn EB2 là những người lao động có bằng cấp, có học thuật, dạ, từ cử nhân cho tới thạc sĩ cho tới tiến sĩ. Nó chỉ khác nhau giữa EB2 và EB3 là cái trình độ học vấn.
Cái level, vâng, cái trình độ. Không, thực ra cái EB3 nó cũng có một cái trình độ là như hôm trước mình có đề cập là một số người có bằng cử nhân chẳng hạn. Kỹ sư, kiến trúc sư đều có thể được.
Dạ vâng, dạ. Thế thì nó khác nhau như thế nào với EB2 ạ?
Nó khác là này là cái trình độ kia nó cao hơn nữa. Đòi hỏi cái thứ nhất là nó phải trình độ rất là cao về vấn đề học vấn. Cao, thí dụ như phải tiến sĩ, trong khi đó cái người kia chỉ cần có cử nhân thôi. Và nếu cử nhân á thì lại phải 10 năm kinh nghiệm. Thành ra nó khác cái kia. Thành ra là nó có như thế này.
Cử nhân 10 năm kinh nghiệm, còn với EB3 cử nhân thì
Cử nhân thôi.
Không cần
kinh nghiệm. Vâng, đấy. Còn nếu mà không có cử nhân thì chỉ cần 2 năm kinh nghiệm trong nghề. Như trước mình có thí dụ là nấu ăn chẳng hạn, hay là thợ kim hoàn, hay là thợ may, vân vân. Đó, chỉ cần 2 năm, không cần bằng cấp. Nhưng với EB2 này á, thì cái bằng nó phải cao hẳn. Còn nếu không á, thì cái khả năng đó không phải chỉ là một cái kỹ thuật ngành nghề bình thường, mà nó phải cao hơn cái mức bình thường. Mới gọi là exceptional ability.
Có thể nói là lao động tay nghề bậc cao.
Phải bậc cao.
Dạ.
Nhưng mà thường thường những cái với cái diện này ấy, thì nó căn cứ vào cái bằng cấp nhiều lắm.
Vâng. Nhưng mà những cái ngành nào thường tìm kiếm EB2 thưa luật sư?
Ngành nào cũng được hết. Ngành nào cũng được hết với điều kiện là cái người đó phải có cái bằng cấp cao.
Hồi nãy ông có nói là cũng phải chứng minh một cái thời gian đã từng làm việc trong cái ngành nghề đó.
Vâng, ngành nghề đó ít nhất 10 năm.
Ít nhất 10 năm. Thì cái chứng minh đó như thế nào ạ?
Cái chứng minh nó cũng khá phức tạp, không phải chỉ là một cái giấy giới thiệu không. Mà cái chứng minh đó nhiều khi là mình phải chứng minh là mình đã từng nhận cái số lương đó, tức là phải có cái payroll để thấy cho rõ ràng là mình có làm việc ở đó. Hoặc là chứng minh những cái thành quả của mình. Thí dụ như những cái bài viết về ngành chuyên môn của mình trong báo chí. Hoặc là những giải thưởng, thí dụ như vậy. Thì đó là những cái đòi hỏi.
Tức là phải có cái chứng minh thu nhập từ cái ngành nghề đó trong suốt 10 năm.
Vâng.
Chứ không phải là một
nghề. Nó là một cái gì rất đặc biệt.
Ông đã từng có những cái hồ sơ nào liên quan tới EB2 mà từ Việt Nam không ạ? Ông có thể cho ví dụ là cái ngành nghề nào cụ thể, giả sử như cái người đó làm trong cái ngành đó bao nhiêu năm và chứng minh như thế nào?
Tôi không có từ Việt Nam.
Yeah,
Việt Nam không có người nào qualify, nhưng ở những người nước ngoài thì có. Nhưng mà những phần lớn những cái kê đó đều họ đều là có bằng cấp cao hết. Họ căn cứ trên cái loại đầu tiên, tức là bằng cấp cao, hơn là chứng minh cái exceptional ability.
Chúng ta đang thưa chuyện cùng với luật sư Phạm Tiến từ Virginia, Hoa Kỳ. Ông là một luật sư di trú có kinh nghiệm rất lâu năm ở vùng miền Đông Hoa Kỳ này, và ông đang trả lời về visa định cư Mỹ EB2, tức là định cư theo dạng đi qua lao động làm việc ở Mỹ mà lao động tay nghề bậc cao, có kỹ năng bậc cao. Quý vị và các bạn có câu hỏi thắc mắc về dạng EB2 này hay là bất kỳ dạng EB3, EB5 mà chúng ta đã từng trao đổi những thời gian trước mà chưa có được đủ thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị và các bạn, thì xin vui lòng cứ việc gửi câu hỏi về ngay lúc này bên dưới phần comment của livestream. Lúc này đây chúng tôi đang trực tiếp hỏi đáp từ studio của đài VOA, nhận câu hỏi và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Trở lại với EB2 tiếp tục, thưa luật sư, thì mình nói về cái gọi là những cái điều kiện chung chung khái quát, nhưng mà để mà một người ở Việt Nam, một ứng viên ở Việt Nam muốn tìm tới một cái cơ hội có được cái EB2 visa đi sang Mỹ, thì bước đầu tiên người đó cần phải làm là như thế nào?
Xin lỗi, tôi trở lại những cái diện của EB2 đã. Vừa rồi mình mới nói hai diện. Là bằng cấp và cái khả năng đặc biệt. Còn một cái diện thứ ba nữa.
Còn một diện thứ ba.
Một cái loại thứ ba trong cái diện này. Đúng rồi. Cái loại này là nó gọi là National Interest Waiver. Cái diện này là cái diện mà người đó chứng minh là họ có một cái khả năng hoặc bằng cấp cao và họ có thể mang lại cái ích lợi cho nước Mỹ. Thì trong trường hợp đó thì họ không cần người bảo lãnh. Họ có thể đứng xin mà nói tôi là người có khả năng như thế này. Tôi có thể đóng góp vào cái lợi ích của nước Mỹ để xin vào đây.
Nhưng mà làm thế nào để biết là những cái ngành nghề nào là đang nước Mỹ đang cần và cái đó là rất phù hợp với lợi ích của nước Mỹ?
Cái đó là tùy cái khi sở di trú họ cứu xét.
Vâng.
Vâng. Cái tốt nhất đó là phải có một cơ sở của Mỹ viết cái thơ là họ muốn có người này. Yeah. Cái ngành nghề thì có thể rất nhiều thứ.
Vâng.
Nhưng thường thường cái này á, mà muốn được vào với tư cách như vậy á, thì rõ ràng là người đó phải có một cái, thứ nhất là bằng cấp phải cao.
Vâng.
Thứ hai á, là đã có những cái đóng góp và những cái thành quả lớn trong cái ngành của mình.
Yeah.
Yeah. Và thứ ba tốt nhất là có một cơ sở của Mỹ đứng ra gọi là một cái thơ giới thiệu là chứng tỏ là họ rất muốn có người làm việc. Họ không phải là người sponsor như cái kê kia, nhưng là họ nói là họ muốn có người này. Tôi thí dụ như này, một người có thể chỉ có tiến sĩ toán thôi chẳng hạn. Trước đây đã có một kê như vậy, tiến sĩ toán mà được vào đến cái diện này. Nhưng cái điều kiện này á, thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi nhiều cái chứng minh hơn. Họ phải chứng minh ít nhất là họ đã trong cái ngành nghề này lâu năm. Họ phải chứng minh họ là hội viên của cái ngành đặc biệt của mình, cái lĩnh vực của mình. Và họ phải chứng minh là họ đã từng làm một cái lương cao hơn lương bình thường. Thí dụ như là một kỹ sư computer, những cái của họ lương cao hơn là vì họ thuộc cái loại, nghĩa là giống như là một cái gì đặc biệt hơn, chuyên biệt hơn. Hoặc là họ phải chứng minh là những cái bài họ đã viết trên báo chuyên môn, những cuốn sách họ đã xuất bản. Thí dụ như vậy. Hay là những cái giải quốc tế mà họ đã đạt được.
Wow. Có thể nói cái diện này là diện dành cho chuyên gia. Trong từng
chuyên gia
lĩnh vực
cũng chưa đủ, cái này cao hơn chuyên gia nữa.
Dạ.
Và tức là có nghĩa là chuyên gia mà lại ở một cái level cao hơn, mức độ cao hơn.
Dạ vâng.
Vậy mà trước đây đã có một người như vậy, một người Việt Nam, đó là người Việt Nam.
Dạ.
Nhưng không phải đi từ Việt Nam. Dạ. Ông ta có tiến sĩ ở một nước khác. Và đấy cái diện đó là vì có một cái đại học họ viết cái thơ, họ rất là ca ngợi ông này và rất là muốn sẵn sàng nếu mà ông này được thì họ sẽ được mời làm giáo sư.
Dạ, yeah, wow, đó là một người Việt.
Đó là một người Việt.
Những cái ví dụ như vậy để cho một cái hình ảnh cụ thể hơn, để quý thính giả có thể mường tượng rõ ràng hơn về cái dạng visa này nó như thế nào. Thì như giáo sư vừa nói là ông giáo sư đó là một vị giáo sư được một cái trường đại học mời về giảng dạy và nghiên cứu.
Vâng.
Và cái ngành đó dĩ nhiên là những cái ngành học thuật rất là cao cấp rồi.
Vâng, vì ông này ông có rất nhiều bài viết trong cái lĩnh vực đó của ông đó.
Dạ, yeah. Thưa như vậy là EP2 mình có 3 dạng.
3 dạng.
Vâng. Dạ vâng.
Cái 2 dạng đầu tiên là cái dạng mà bằng cấp cao và cái dạng có cái khả năng đặc biệt, thì cái đó cần phải có người đứng ra bảo lãnh,
yeah,
mời mình làm việc. Và nó phải qua một cái tiến trình gọi là chứng chỉ lao động.
Yeah.
Còn cái diện thứ ba này, thứ nhất là không cần ai mời. Mình chỉ cần mình tự mình xin.
Yeah.
Và thứ hai, ấy, cái lợi thế nữa là không có qua cái chứng chỉ lao động.
À, không cần.
Không phải test thị trường
dạ,
gì hết.
Dạ, à, vâng. Nhưng mà cái dạng thứ ba như luật sư nói đó là nó phải phù hợp với cái lợi ích của nước Mỹ, lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
Vâng, nhưng mà cái đó thì có nhiều cách để chứng minh thế nào là lợi ích của nước Mỹ.
Dạ.
Ví dụ giáo sư toán ở Mỹ cũng có nhiều vậy.
Dạ, vâng.
Nhưng mà rõ ràng tức là nó đóng góp được vào cái phát triển của nước Mỹ.
Dạ.
Vâng.
Tại lúc nãy luật sư nói là đang phục vụ những cái ngành nghề nào mà đang phục vụ cái lợi ích của nước Mỹ đó. Rồi mình nghĩ ngay tới cái ngành nghề an ninh mạng, tại vì bây giờ nó có nhu cầu rất
vâng,
cao.
Vâng, đó cũng là một cái. Vâng.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà chỉ là một chuyên gia về an ninh mạng thôi cũng không đủ.
À.
Ông phải chứng minh là thí dụ như ông nghĩ ra một cái sáng chế nào nó còn chưa có ở nước Mỹ chẳng hạn, đó mà nó chặn được những cái vấn đề an ninh trên mạng như thế nào, đó, ví dụ như vậy.
Yeah.
Qua những cái hội nghị quốc tế mà ông đã tham dự, đã đóng góp vào những cái bài tham luận như thế nào,
yeah,
hoặc đã viết những cuốn sách về cái đó.
Yeah. Cái đó là cái mà ông gọi là đặc biệt đó, kỹ năng rất là đặc biệt, phải không? Exceptional. Yeah. Dạ vâng. Nhưng mà thưa luật sư, một ứng viên ở Việt Nam bây giờ muốn tìm hiểu là tôi cảm thấy tôi có khả năng đặc biệt, thì muốn tìm một cái visa EB2 để sang Mỹ định cư, thì họ nên làm gì trước tiên? Họ tìm tới đâu?
Thì đầu tiên nếu mà ông rơi vào hai cái diện đầu tiên thì họ phải có một người bảo lãnh.
Dạ.
Và có một cơ sở hoặc một cá nhân bên này bảo lãnh họ sang làm việc.
Dạ. Tức là phải đi tìm một cái cơ sở, một cái công ty nào đó.
Vâng.
Đang có nhu cầu về cái khả năng mình có thể đáp ứng.
Vâng, đúng như vậy.
Dạ.
Cái diện này tương đối hiếm, là cái đòi hỏi nó cao hơn mấy cái diện EB3.
Vâng. EB3 thì lao động phổ thông vừa vừa.
Và bằng cấp chỉ cần 4 năm đại học thôi.
Dạ, dạ, vâng.
Nhưng đôi khi họ chọn lựa giữa cái EB3 và EB2 to trong cái trường hợp họ có bằng đại học và 10 năm thì cái nào có thể nhanh hơn thì họ nên chọn cái đó.
Yeah.
Cái đó nó ở cái biên giới của hai cái. Một người thí dụ có bằng cử nhân 4 năm nhưng đồng thời họ có 15 năm kinh nghiệm trong cái đó chẳng hạn.
Mm-hmm.
Yeah. Thì họ cũng có thể xin chuyển sang cái diện EB2.
Yeah.
Thì thường thường EB2 thì cái thời gian process nó nhanh hơn vì ít người xin hơn.
Yeah, đó, Trà My, đó là cái câu hỏi kế tiếp Trà My muốn đang thắc mắc là để mà xin được một cái visa EB2 thì cần bao nhiêu thời gian?
Thời gian thì khó nói là hẳn bao nhiêu là vì nó tùy thuộc rất nhiều ở cái giai đoạn gọi là chứng chỉ lao động.
Vâng.
Khi làm cái chứng chỉ lao động, đó, cái người chủ phải qua một cái sự điều nghiên cái ngành nghề mình mời, qua một vài cái tài liệu của chính bộ lao động họ cung cấp. Thứ nhất là cái việc đó nó rơi vào một cái job zone nào.
Yeah.
Thứ nhì là họ phải xem là nó rơi vào cái cốt nào của cái nó gọi là specific vocational preparation. Thí dụ như là cái việc đó nó chỉ đòi hỏi 4 năm huấn luyện là đủ.
Yeah.
Thì người chủ không được quyền đòi lên 5 năm huấn luyện là tại vì họ muốn cái người đó vào đây họ tăng cái đòi hỏi lên cũng không được.
Yeah.
Đó. Nó có một số quy định nhất định nào đó. Yeah. Thí dụ như là 3 năm, ngành đó chỉ đòi 3 năm huấn luyện là đủ thôi. Thì họ cũng lại phải đăng báo chỉ 3 năm như vậy thôi, không được đòi hỏi hơn.
Yeah.
Những cái đó nó phải theo một số quy định nhất định, nó tùy theo cái ngành nghề.
Yeah. Nhưng mà trung bình,
phức tạp là vì vậy.
Yeah, trung bình thì phải trên bao nhiêu năm hoặc là...
Không, thì nó tùy level của mỗi ngành nghề.
Yeah.
Nó có một cái cuốn nó gọi là Occupational Dictionary.
Yeah.
Thì trong cái cuốn tự điển về ngành nghề đó, nó sẽ quy định rõ ràng là thí dụ nấu bếp thì bao nhiêu năm huấn luyện. Nấu bếp ở khách sạn nó khác với nấu bếp ở nhà hàng, nó khác với nấu bếp ở trong nhà, ví dụ như vậy.
Dạ, vâng.
Thì nó có rất nhiều những cái level khác nhau.
Dạ.
Nhưng cái đó là cái văn phòng luật sư hoặc người chủ đó nó phải tìm hiểu cái chuyện đó khi nạp đơn xin cái chứng chỉ lao động.
Dạ, vâng.
Tôi nói nó phức tạp và nó tốn thời gian là vì nếu mà nó không đúng cái tiêu chuẩn mà họ quy định ra thì người đó lại phải điều chỉnh lại và mỗi lần điều chỉnh đó cái thời gian nó rất là lâu.
Dạ.
Yeah, nó có thể kéo dài từ 8 tháng, 1 năm đến 2 năm hay hơn.
Yeah. Yeah.
Chỉ cho cái giai đoạn chính trị lao động thôi đó.
Dạ, yeah. Yeah, vâng. Yeah. Yeah. Còn cái quy trình để mà xét duyệt hồ sơ kể từ khi mình mới nộp đơn, mình xin đăng ký cái visa này, cho tới cái ngày cuối cùng mình có thể cầm được cái visa, trung bình là bao lâu ạ?
Cái visa nó lại còn tùy thuộc, sau khi cái chính trị lao động xong rồi, nó còn tùy thuộc cái visa là nó thuộc Bộ Ngoại giao xem lúc nào nó đáo hạn. Nó cũng giống như là bảo lãnh anh chị em phải đợi bao nhiêu năm, bố mẹ bao nhiêu năm, vợ chồng bao nhiêu năm đó. Nó lại thế nữa. Có lúc thì nó nhanh, có lúc nó chậm.
Vâng.
Thành ra không thể nói chắc chắn là bao nhiêu.
Tùy thời điểm.
Tùy thời điểm.
Dạ. Vâng. Nhưng mà giữa EB...
Nhưng mà thường thường là phải 3 năm trở lên, 3 đến 4 năm.
Trên 3 đến 4 năm.
Vâng.
Dạ. Chứ không thể là có ngay trong vòng 2
vâng,
năm.
Vâng, vâng. Không thể có ngay được những cái diện bảo lãnh thân nhân đâu.
Dạ. Nhưng mà giữa EB3 và EB2 thì luật sư nói là EB2 có phần là cái quy trình xét duyệt có phần nhanh hơn là vì ít người
hơn,
cạnh tranh với mình.
Vâng.
Dạ. Thì như vậy nếu mà mình có khả năng đặc biệt hoặc mình có bằng cấp cao mà mình muốn đi qua Mỹ định cư theo dạng lao động thì nên cân nhắc EB2.
Vâng, là EB3. Nếu mà có bằng cao.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì bây giờ kiếm được một cái nơi để mà mình bắt đầu mình hỏi han, mình đáp ứng cái nhu cầu của người ta rồi thì sau khi mình kiếm rồi đó thì những cái phần còn lại là phía bên này người chủ thuê mướn lao động họ lo.
Vâng, đúng vậy.
Hay là ứng viên có cần phải lo gì không?
Không, tất cả là bên này phải lo, tại vì họ là người
đứng đáp bảo ứng lãnh. Nhu cầu.
Vâng. Yeah. Nhưng trừ cái diện mà tôi gọi là National Interest Waiver,
yeah,
tức là cái quyền lợi của nước Mỹ, ích lợi nước Mỹ đó.
Yeah.
Thì cái đó là người đó tự xin, không cần ai hết.
Yeah.
Riêng cái trường hợp đó thôi.
Dạ. Yeah. Nhưng mà cái chi phí tốn kém cho cả đôi bên thì như thế nào? Trong trường hợp mà phải có một người thuê mướn mình, làm hồ sơ cho mình thì đôi bên tốn kém bao nhiêu? Và trong trường hợp đặc biệt như luật sư nói là không cần có một người bảo trợ hay là yêu cầu mình gì cả mà mình tự apply, mình tự ứng đơn đó, thì cái chi phí bao nhiêu ạ?
Khó mà nói chi phí, mỗi một cái văn phòng luật sư họ sẽ tính khác nhau, nó tùy theo cái... chất lượng của mỗi văn phòng tôi rất tiếc không thể nói là khoảng bao nhiêu được.
Cái chi phí của luật của cái biết. Luật nước Mỹ về cái hồ sơ không thôi thưa luật sư.
Không có luật nào về vấn đề tài chính hết. Có luật sư chạc 200 một giờ, có người 300, người 500 một giờ, yeah. Không biết được.
Yeah. Nhưng mà Trà My muốn hỏi là cái phí để mà lo cái hồ sơ thủ tục theo đóng cho Sở Di trú Hoa Kỳ đó, thì thí dụ như là mình bảo lãnh một cái đơn mình mở ra là...
Cái đóng đó thì chỉ có phí tổn là phải đăng báo này.
Vâng.
Đó. Phí tổn cuối cùng là xin cái visa vào đây.
Yeah.
Vâng. Đó. Phí tổn vào đây khoảng 1.000 trở lại mấy cái phí tổn đó thôi.
Yeah, vâng.
Nếu mà phí tổn đóng với chính phủ thì yeah. không bao nhiêu hết.
Yeah. Còn về phía mà cái người chủ ở đây thuê mướn lao động muốn cần một cái người chuyên môn bậc cao, một cái người giỏi tay nghề như vậy mà đứng ra bảo lãnh để mà làm hồ sơ, giấy tờ thủ tục tất cả đó, thì cái người chủ đó nên chuẩn bị phí tổn cho trọn gói là khoảng trên dưới 10.000, trên dưới 20.000.
Rất tiếc là không thể biết được.
Không biết được.
Nó tùy luật sư, tùy văn phòng luật sư.
Dạ, mà cái thời gian nó cũng phải dao động tùy trường hợp phải không?
Vâng, đúng rồi.
Dạ vâng. Nhưng mà nói như vậy thì quá khó khăn phải không thưa luật sư? Tại vì...
Vâng, nếu mà đủ tiêu chuẩn thì nó không khó khăn, nhưng nếu không đủ tiêu chuẩn thì đúng, rất là khó khăn.
Dạ.
Vì đòi hỏi rất nhiều. Thế ra là nếu mà làm nào để mà hai cái nó ăn khớp với nhau, cái đó là khó khăn.
Dạ. Ông đã từng phụ trách những cái hồ sơ nào EB2 chưa?
EB2 có đó.
Dạ. Một vài trường
đó
hợp...
Đó thì tôi vừa nói là cái ông mà được tiến sĩ toán đó.
Dạ. Có một vài trường hợp điển hình nào mà nói lên cái sự khó khăn với cái dạng visa này mà ông có thể...
Cái khó khăn là cái việc nó phải ăn khớp với cái bằng cấp. Tôi thí dụ như là bây giờ đăng báo nói là tôi cần một người có master về cái đời, một cái ngành nào đó chẳng hạn. Thì mình phải chứng minh là tại sao ông lại cần master mà không phải chỉ có 4 năm đại học.
Yeah.
Thí dụ như vậy.
Dạ
vâng. Và thành ra cái mình mới gọi là cái position, cái vị trí, cái vai trò người trong cái công việc đó, nó phải ăn khớp với cái bằng đó.
Dạ. Yeah. Dạ vâng. Thế thì bây giờ cái giai đoạn đầu là đã thấy khó khăn rồi. Thì cái giai đoạn mà qua được tới đây để làm việc đó, thì có cần cái sự ràng buộc trong ít nhất tối đa tối thiểu thời gian bao nhiêu lâu không? Và cái visa đó có điều kiện hay không thưa luật sư?
Đầu tiên là cái này nó là immigrant visa, giống như cái diện sang đây phổ thông lao động. Tức là người đó đến phi trường, người đó sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn luôn.
Dạ
định cư luôn, thẻ xanh định cư. Có nghĩa là 10 năm và sau 5 năm là họ có thể xin vào quốc tịch.
Dạ.
Cái diện này cũng giống như cái EB3 là thân nhân cùng có vợ, chồng và con cái được đi cùng. Con cái dưới 21 tuổi đều có thể giành hết. Như vậy hết. Cái mà cô vừa hỏi là người đó phải làm bao nhiêu lâu cho cái người bảo lãnh mình đấy. Thì luật nó không quy định là bao lâu hết. Nhưng nếu mà một người mà sang làm việc một thời gian ngắn mà tự động bỏ, thì người kia có quyền gửi một cái giấy kháng biện với lại sở di trú. Và là người này là cố tình sang chỉ vì vấn đề thẻ xanh chứ không phải vì làm việc.
Yeah.
Nhưng nếu mà họ sang đây làm việc một thời gian mà sau đó chính người chủ nói là tôi không cần anh nữa, thì người đó vẫn có thẻ xanh.
Yeah, vâng.
Thành ra nó tùy theo người nào mà bỏ đi.
Dạ vâng.
Và người chủ hay người thợ.
Vâng. Nếu người chủ sa thải thì cái người
vẫn có thẻ xanh.
Dạ, cái người mà được thuê mướn đó đó vẫn có cái thẻ xanh và đi kiếm một cái người chủ khác làm việc.
Người chủ khác làm việc.
Còn nếu như cái người ứng viên đó qua đây chán, cảm thấy một thời gian 6 tháng, 1 năm chán không muốn làm cho công ty đó nữa mà đổi ý.
Vâng.
Thì cái người chủ thuê mướn mà đưa anh ta qua đây có quyền thư kiện không thưa luật sư?
Vâng, có quyền kiện với chính phủ là họ làm cái này chứ không phải kiện về cái chuyện không bỏ mình không làm.
Dạ.
Cái luật lao động họ thường họ bênh vực cái người làm nhiều hơn người chủ.
Dạ. Nhưng mà trong trường hợp mà bị
không
kiện,
bắt người khác phải làm bao nhiêu năm được hết.
Tức là khi mà làm cái hồ sơ đó là đôi bên không có giao kèo với nhau, ít nhất anh phải
có chứ, có những người có giao kèo chứ. Nhưng mà ví dụ như là nếu không phải bồi thường cái gì vân vân.
Có phải không ạ? Dạ vâng. Rồi thí dụ như giao kèo 5 năm mà giữa chừng thì người này đổi ý, thì ông chủ mà ổng kiện đó thì cái người kia có thể bị đuổi về Việt Nam không? Có bị trục xuất không? Có bị lấy lại thẻ xanh?
Cái mà cô vừa hỏi tức là kiện với người đó với cái tòa địa phương là giữa hai người. Còn với sở di trú thì không có kiện, mà vấn đề là phải gửi cái văn thư gọi là complaint, một cái
khiếu
than
nại.
Phiền, khiếu nại đến cho sở di trú nói là người này sang mà không chịu làm việc mà lại chỉ là thẻ xanh. Thì cái đó còn tùy sở di trú họ có quyết định tiến hành cái thủ tục trục xuất hay không.
Cái đó còn tùy nữa.
Tùy nữa.
Dạ, phải họ sẽ phải xét riêng và lúc đó phải ra cái luật sư di trú rồi đôi bên. Còn nếu như mà một cái tòa mà kiện đôi bên ở cái cấp địa phương
thì nó lại tùy tiểu bang nó như thế nào về cái luật lao động ở tiểu bang đó.
Và cái mức hình phạt mà mình thấy có thể phổ thông nhất, có thể thường thấy nhất
thì nó tùy cái hợp đồng hai bên nó như thế nào.
Tức là
còn
phạt
với
tiền.
Sở di trú thì cái duy nhất nếu họ tiến hành thì là trục xuất.
Dạ vâng.
Nhưng một khi trục xuất thì cái người đó lại có những cái cớ để họ có thể xin được khỏi trục xuất. Đó, thì cái đó liên quan đến luật trục xuất. Và có thể trong một thời gian nào đó tôi sẽ nói về vấn đề trục xuất.
Mình sẽ bàn về riêng về cái luật trục xuất đối với những di dân tới Mỹ.
Chứ không phải là tới đây cái là tự nhiên muốn đuổi người nào đuổi đâu. Nó không đơn giản như vậy. Trừ những cái người nào mà vào đây hoàn toàn là bất hợp pháp.
Và phạm tội.
Không phạm tội vẫn đuổi như thường nhé. Nhưng bất cứ người nào cũng đều có quyền để xin ở lại vì một số lý do.
Mình sẽ nói kỹ về những cái lý do đó sau trong một cái chủ đề sau trong buổi nói chuyện khác. Thưa luật sư, nhưng mà như ông nói đó là thí dụ như bây giờ mình bị kiện đôi cả hai. Cái ông chủ này ông thấy mình coi như là lật lọng đó. Thì ông sẽ kiện là bây giờ tôi thiệt hại như thế này thì cái người đó phải bồi thường thiệt hại bằng gọi là đền bù tài chính phải không ạ?
Nó tùy theo cái contract tôi vừa nói rồi. Mỗi người ký hợp đồng nó khác nhau.
Nhưng mà một khi bị kiện như vậy thì có thể nghĩ rằng, có thể hiểu rằng là anh ta mất cơ hội có thể kiếm được những cái việc làm khác với những ông chủ khác ở Mỹ không?
Có thể.
Dạ thì nó cũng có một cái ràng buộc tối thiểu.
Vâng.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Bây giờ nói về những thuận lợi và rủi ro của EB2. Thì thuận lợi thì như luật sư cũng vừa mới nói là đem được cả vợ con, cả gia đình đi theo với mình cùng một lúc. Thế còn rủi ro như thế nào ạ?
Rủi ro là có thể sang đây định làm việc mà rồi cái công ty đó họ sa thải mình chẳng hạn, chưa kịp làm vài tháng họ đã sa thải rồi đó, thì là phải đi tìm việc khác.
Nhưng mà mình có bằng cấp như thế và mình được đưa qua như thế thì chắc chắn cái cơ hội tìm việc của mình cũng không khó phải không thưa luật sư?
Nó tùy trong ngành nghề, bởi vì ngay chính nước Mỹ mà cũng có thể có vấn đề không có việc.
Thì cái đó là cái rủi ro có thể là bên kia họ đổi ý, họ sa thải giữa chừng.
Mấy cái cẩn thận nữa là tất cả những cái giấy tờ mình nộp nó phải thật sự thật. Chứ đừng có làm cái gì mà giả trong đó. Vì một khi nó khám phá ra một cái gì giả đó thì cái cơ hội vào Mỹ trong tương lai gần như không thể có nữa.
Bất cứ một cái trường hợp nào đã gian dối, đã có một cái tì vết với Sở Di trú Hoa Kỳ rồi thì không có cơ hội thứ hai.
Nhất là với lại tòa lãnh sự. Tại vì cái đó nó gọi là visa fraud. Mà một khi mà nó gọi là những cái dối trá trong việc cái này xin vào đây, visa xin vào đây, thì cái chuyện mà được vào Mỹ trong tương lai gần như là dù bất cứ dưới diện gì mà đi bất cứ đâu nó không cho vào Mỹ nữa.
Giữa cái EB3 và EB2, tức là hai cái dạng định cư ở Mỹ theo dạng lao động phổ thông hay là lao động cấp cao thưa luật sư, thì hai cái visa này, cái số lượng visa nào nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn thưa ông?
Số lượng bằng nhau là khoảng 40.000.
Mỗi năm ạ?
Mỗi năm, cho cả các loại khác nhau trong hai cái diện này. Nhưng mà thời gian hồi nãy câu hỏi về nhanh chóng, riêng một số nước thì qua cái diện lao động nó chậm hơn những nước khác. Tại vì cái sự có mặt của những người dân từ nước này đông hơn những nước khác. Trong đó gồm cái nước Tàu, nước Ấn Độ, Mỹ Tây Cơ, Phi Luật Tân, El Salvador.
Việt Nam có nằm trong danh sách đó không?
Không, Việt Nam không.
Tức là Việt Nam đi sang Mỹ định cư dạng lao động rất là hiếm. Mình thấy nhiều nhất là theo những cái dạng hôn nhân, bảo lãnh. Thưa luật sư, như vậy thì ở Việt Nam đó, cái thị trường mà lao động Việt Nam để đáp ứng cái đòi hỏi EB2 này đó, thì hồi nào tới giờ theo ông có cái tỷ lệ thành công có cao không? Ông nhận xét thế nào so với những cái thị trường khác?
Nó cũng trung bình. Nó tùy theo người đó được có được chứng minh. Cái ở Việt Nam nó khó là cái vấn đề chứng minh. Từ thí dụ như chứng minh 10 năm kinh nghiệm thì Việt Nam thường thường là không có đủ những cái giấy tờ hay những cái sổ sách về tài chính để chứng minh mình đã làm ở đó, đã có sổ lương như thế, vân vân. Phần lớn là chỉ chứng minh bằng những cái văn thư xác nhận.
Như vậy đó là cái số visa dành cho thị trường Việt Nam vẫn có, không có bị giới hạn so với những nước công dân khác. Nhưng mà cái đáp ứng cái nhu cầu bên kia, cái số lượng ứng viên đáp ứng cái dạng visa này vì nó quá khó khăn, cho nên cái số lượng nó vẫn ít hơn so với những cái nước khác thưa luật sư. Thưa là với những cái dạng visa EB2, EB3 đó thì ứng viên từ Việt Nam có phải qua dịch vụ để mà lo những cái hồ sơ, thủ tục các thứ không, hay là họ có thể trực tiếp thế nào chăng thưa luật sư?
Về dịch vụ như lần trước tôi cũng đã trả lời rồi đó, là khi mà mình cần đến một cái dịch vụ nào đó về bất cứ lĩnh vực gì ấy, phải rất là cẩn thận. Thì mình không thể biết được không những Việt Nam, ngay tại Mỹ hay tất cả những nước khác đều vẫn có thể những cái tổ chức họ không có thành thật trong đó. Tốt nhất là phải tham khảo, nếu về luật nên tham khảo với luật sư, nếu về sức khỏe nên tham khảo với bác sĩ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều, vì thời gian không còn nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay, mình đã quá thời gian một chút xíu rồi. Trà My xin nhường lại những câu hỏi kế tiếp và tất cả những câu hỏi mà mình nhận được ngày hôm nay cho chương trình lần tới. Dạ, xin hẹn gặp lại ông trong 2 tuần nữa. Dạ, với đài VOA. Xin giới thiệu với quý vị, đây là chương trình luật sư giải đáp về di trú trực tiếp trên đài VOA mỗi thứ tư. Thì xin mời quý vị và các bạn đón nghe luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Và nếu cần liên lạc với ông thì là số phone 703-379-4007. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Dạ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình